Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và thỉnh đại chúng chắp tay hướng về Tam Bảo để niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Phật, mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi được cái duyên lành để tháp tùng với phái đoàn của Thượng Tọa Như Điển để thuyết giảng các cái tiểu bang ở Mỹ. Thì đó là một cái duyên lành rất lớn đối với chúng tôi. Thật ra thì trước khi Thượng Tọa qua đây, chúng tôi đã giảng ở rất nhiều các cái tiểu bang ở Mỹ. Thì hôm nay thêm cái duyên lành đó thì chúng tôi cũng được hành ngộ và qua cái tiểu bang Florida này. Đề tài mà chúng tôi muốn trình bày đến quý vị hôm nay là ý nghĩa của tịnh độ được thể hiện trong kinh điển Nikaya và kinh điển Đại Thừa. Quý vị biết rằng sở dĩ chúng tôi chọn cái đề tài này tại vì bản kinh A Di Đà là đã gây rất nhiều cái tranh cãi đối với đa số quần chúng Phật tử khi người ta tụng kinh, nhưng mà cũng có một số rất là ít ỏi người ta là không biết cái xuất xứ của kinh A Di Đà. Rồi một số học giả người ta cũng nói rằng không biết kinh A Di Đà có phải Đức Phật nói hay không, từ kim khẩu của Đức Phật hay không. Thì để làm cho quý vị tăng thêm cái thiện tâm cũng như cái tín tâm thì chúng tôi chọn cái đề tài đó. Và trước khi chọn cái đề tài đó thì chúng tôi cũng có đọc ở trong một cái nghiên cứu ở trong kinh điển của Nikaya, tức là kinh điển nguyên thủy, tức là năm bộ kinh nguyên thủy rất là lớn và nổi tiếng. Quý vị có cái vị nào có cái thiện duyên mà đi qua bên Sri Lanka để chiêm bái thánh tích cũng là hành hương, thì quý vị sẽ vào trong viện bảo tàng thì sẽ thấy được các cái kinh điển mà được viết trong cái lá bối cái thời kỳ cái tập của vua A Dục, rồi sau Phật nhập diệt khoảng 300 năm thì đã thời kỳ được viết bằng chữ, thì những kinh điển đó vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay, nhưng mà chúng ta không được đụng vào, chỉ có chụp ảnh và nhìn từ trong ảnh đó để dịch ra. Thì hiện tại trên thế giới thì người ta đã dịch ra thành chữ Bali và Sanskrit. Sau khi đó thì cột số được một số học giả như là Rick Davis đã dịch ra được tiếng Anh, và Hòa Thượng Minh Châu ở Việt Nam đã dịch ra được tiếng Việt dựa theo bản tiếng Anh và Bali Sanskrit. Cho nên là đó là một cái minh chứng rất là hùng hồn, và cái kinh điển đó là được xem như là kinh điển nguyên thủy. Kinh điển nguyên thủy tức là được nói ra từ kim khẩu của Đức Phật. Thì quý vị biết khi Thế Tôn còn tại thế thì những cái lời dạy của Ngài được các vị thánh đệ tử, người sau khi Đức Phật nhập diệt thì các vị thánh đệ tử là tổ chức một cái đại hội kinh điển, cái tập kinh điển 3 tháng sau đó, nhưng mà bằng phương pháp là khẩu khẩu niệm tụng, tức là vị này đọc để các vị khác tuyên lại để các vị khác nhớ rồi đọc lại cho các vị ở sau đó khoảng hơn 300 năm thì kinh điển mới được kết tập bằng các cái văn bản mà bây giờ chúng còn lưu hành, và bây giờ chúng ta cũng có thể thấy được ở trên lá bối bằng cái chữ Devanagari mà hiện tại là ở bên Sri Lanka. Thì quý vị biết rằng mà Đức Phật xuất hiện ở cuộc đời này thì không ngoài mục đích là làm cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là khai mở cái Phật tri kiến của mỗi con người chúng ta. Và sau khi chúng ta phá vỡ được màn vô minh rồi thì chúng ta sẽ thành Phật. Tức là mỗi Phật dạy là mỗi chúng ta có một cái Phật tánh và có sẵn ở trong đó, nhưng mà do vô minh phiền não nó che lấp cho nên là chúng ta cứ bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Và có nhiều người cũng có tu tập, nhưng mà do cái tu tập của mình là chưa đến nơi, hoặc là mình chưa có khát vọng giải thoát thật sự, cho nên là chúng ta cứ còn khổ đau và bị sanh tử hoài. Thật sự thì pháp môn tịnh độ thì một trong những pháp môn của Đức Phật dạy cho các cái đệ tử tại gia cũng như xuất gia tu tập để ngõ hầu hướng dẫn và đưa chúng ta đến con đường giác ngộ giải thoát. Mà trong kinh A Di Đà thì Phật nói những cái Phật tử bình thường nếu mà niệm danh hiệu của Đức Phật mà đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và ở đó chúng ta có đầy đủ điều kiện thiền duyên để chúng ta tiếp tục tu tập, và đến một cái lúc nào đó thì chúng ta sẽ được giác ngộ giải thoát hoàn toàn như Đức Phật. Quý vị biết rằng Đức Phật á, thì Ngài dạy cho chúng ta rất là nhiều pháp môn, tức là tới trong kinh điển ghi thì 84,000 pháp môn. Thì để nó phù hợp với nhiều căn cơ, và mỗi pháp môn thì nó có vô lượng nghĩa, để nó phù hợp với vô lượng căn cơ. Thì sau khi chúng ta tu tập rồi thì tất cả các pháp môn mà chúng ta thực hành đúng, hoặc là chúng ta làm hành đúng pháp thì chúng ta sẽ có lợi ích, nhưng mà nó tùy theo căn cơ và cái trình độ nhận thức cũng như là cái điều kiện tâm lý và cái vật lý thân thể của mình nữa, thì chúng ta chọn pháp môn để chúng ta tu. Nhưng mà pháp môn nào nếu ta chọn đúng và hành đúng thì cũng đem đến an lạc giải thoát, chứ không phải là khi tu tịnh độ chúng ta che thuyền, hoặc tu thuyền che tịnh độ, tu thuyền tu tịnh độ che mật tông, ví dụ vân vân, thì điều đó là không nên. Pháp nào cũng là pháp của Phật hết, nhưng mà do cái phiền não nhiều, hoặc do cái tâm phân biệt của mình, cho nên mình mới sau cái tu pháp môn này là mình che pháp môn khác. Cho thực sự pháp môn nào thì cũng đem lại an lạc giải thoát, không có pháp môn nào cao và pháp môn nào thấp cả. Trong đây thì chắc là đa số quý vị Phật tử đã từng tụng qua kinh A Di Đà. Dạ, có vị nào chưa tụng kinh A Di Đà giơ tay cho chúng tôi xem. Dạ, tức là hầu hết là các Phật tử đều tụng kinh A Di Đà, tại vì một bản kinh rất là gần gũi với quần chúng Phật tử. Dạ, mà một bản kinh mà Đức Phật dạy rất là rõ ở trong đó. Thì để trước khi trình bày cho cái nội dung nó mạch lạc, lẽ ra nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ trình bày cái đề tài này 4 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà vì thời gian chỉ hạn hẹp trong 2 buổi thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì để quý vị theo dõi nó có cái mạch lạc và nắm được cái ý của nội dung, và để quý vị hiểu được và biết được cái nét tương đồng của tất cả các kinh điển của Phật giáo, thì trước hết tôi xin đọc cái kinh Đại Trường Bộ Kinh 3 Đại Thiền Kiếm Vương, tức là tôi chỉ đọc tóm tắt để quý vị thấy được những cái nét tương đồng giữa kinh Đại Thiền Kiếm Vương ở trong Nikaya, tức là ở trong kinh điển Nguyên Thủy. Nó có nhiều nét rất là tương đồng với kinh điển A Di Đà. Xin quý vị lắng nghe. Trường Bộ Kinh 3 Đại Thiền Kiếm Vương. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 bức thành bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh, một loại bằng san hô, một loại bằng sa cừ, một loại bằng mọi thứ báu. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 hàng ta la bao bọc, một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng sa cừ, một hàng bằng san hô, một hàng bằng mọi thứ báu. Này Ananda, vua đại thiện kiến vương cho xây các hồ sen giữa các hàng cây ta la. Những hồ sen ấy được lót bằng 4 loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Và này Ananda, những kính hồ sen ấy có hàng lan can bằng vàng, có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Trong hồ sen ấy có các loại sen trắng, sen xanh, sen vàng và sen hồng khắp 4 mùa, để cho những ai lấy làm tràng hoa có thể lấy dùng. Trên bờ hồ sen này, vua đại thiện kiến vương cho đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khác, có đầy đủ các đồ dùng, áo quần vàng bạc cho những ai cần dùng. Và ngày này Ananda, lâu đài Đam Ma có 2 màn lưới chuông lung linh, một màn bằng vàng, một màn bằng bạc. Này Ananda, khi những màn lưới chuông này được gió rung chuyển, thời một âm thanh khả hỷ khả ái mê ly khởi lên, giống hệt như thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ ở trong kinh A Di Đà. Dạ, đó là cái tóm tắt nội dung của kinh Đại Thiện Kiến Vương ở trường bộ kinh 3 thuộc kinh Tạng Nikaya, tức là kinh tạng mà quý vị Phật tử biết rằng là được các học giả cũng như là các cái đa số quần chúng Phật tử cho đó là kinh nó được nói ra từ kim khẩu của Đức Phật. Dạ, đó là cái nội dung của kinh Đại Thiện Kiến Vương. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Đại Thiện Kiến Vương này có nhiều nét rất tương đồng với là trong kinh A-di-đà. Dạ, tôi đọc sơ một đoạn kinh A-di-đà để quý vị tiện so sánh. Là này Xá Lợi Phất, trong cõi cực lạc đó nơi nào cũng có 7 lớp lan can, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây, đều bằng 4 chất quý báu bao bọc giáp vòng, vì thế nước đó tên là cực lạc. Này Xá Lợi Phất, lại trong cõi cực lạc đó nơi nào cũng có ao bằng 7 thứ quý báu, trong ao chứa đầy nước 8 công đức, đáy ao thùng bằng cát, bằng vàng làm đất, vàng bạc lưu ly pha lê hợp thành, thềm đường có lầu gác cũng đều trang hoàng bằng vàng bạc lưu ly pha lê, sa cừ xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh, sắc vàng thì ánh sáng vàng, sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, sắc trắng thì ánh sáng trắng. Màu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất, trong quả nước của Đức Phật A Di Đà kia, gió nhẹ thổi lay động các hàng cây báu và các mảnh lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng lúc hòa tấu, người nghe tiếng nhạc đó tự nhiên sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Và đó là nội dung của kinh A Di Đà mà tôi chỉ trích đoạn thôi. Quý vị đọc thì quý vị sẽ hiểu nhiều hơn, bởi vì không có thời gian để mà đọc hết toàn bộ các cái bản kinh. Quý vị biết rằng cái kinh A Di Đà thì cái xuất xứ của kinh A Di Đà thì nó có rất là nhiều xuất xứ, xuất xứ khác nhau, nhưng mà chúng tôi sẽ trình bày 2 xuất xứ để quý vị nắm về ý nghĩa của kinh A Di Đà. Trước hết là chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa của chữ A Di Đà. A Di Đà thì từ tiếng Phạn là Sukhavati Viduka, dịch nghĩa là thế giới cực lạc hoặc là thế giới Tây phương cực lạc. A Di Đà thì dịch từ tiếng Phạn là Amitabha hay là Amitabha, có nghĩa là vô lượng quán, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Là ý nghĩa của kinh A Di Đà. Nam Mô có nghĩa là nhất tâm lễ bái, kính lễ và quy y, thì đó là ý nghĩa của chữ Nam Mô. Thì về quý vị biết về xuất xứ của kinh A Di Đà thì theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, thời Phật Nhiên Đăng còn tại thế thì có một vị vua tên là Pháp Tạng. Vị vua này là một vị vua lãnh đạo dân chúng và trị vì cái quốc vương đó rất là hùng mạnh và thái bình. Thì một hôm vị vua đó được hành được cái nhân duyên rất là thù thắng, mới gặp Phật Nhiên Đăng và nghe Đức Phật Nhiên Đăng thuyết pháp về sự khai sai biệt của 2 tỷ thế giới. Sau đó vị vua Pháp Tạng đó mới phát tâm xuất gia và trở thành tỳ kheo Pháp Tạng. Sau một thời gian xuất gia thì vị vua tỳ kheo Pháp Tạng rất là tinh tấn nỗ lực tu hành, và sau đó thì Bồ Tát Pháp Tạng mới phát ra 48 lời đại nguyện, và trong đó có ba lời đại nguyện: nếu chúng sanh nào muốn sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phải niệm Phật 10 lần trở lên và đạt đến trạng từ 1 cho đến 7 ngày, đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn thì sẽ được sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là đó là cái xuất xứ thứ nhất, là được trích từ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn cái xuất xứ thứ hai thì quý vị biết vào thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vào năm ngày 72 tuổi thì ở bên xứ Ấn Độ, thì quý vị biết rằng vua Tần Bà Sa La là một vị vua rất là sùng bái Phật giáo, là ông là một Phật tử rất là thuần thành. Thì sau khi nghe Phật thuyết pháp và phát tâm quy y thì ông ta đã cúng dường trúc lâm tịnh xá để cho Đức Phật làm nơi nghỉ chân và giảng pháp cho đồ chúng lúc bấy giờ. Thì quý vị biết rằng không phải cuộc đời này nếu như ai tu hành cẩn mật hoặc là tu hành đàng hoàng hoặc là thuần tín thì cũng gặp được những cái may mắn hoặc là những cái thuận duyên trong cuộc đời. Bên cạnh đó, những cái vị tu hành cẩn mật như vua Tần Bà Sa La thì một trong những minh chứng là gặp cũng nhiều, rất là nhiều cái nghịch cảnh. Thì vua Tần Bà Sa La có một vị con tên là A Sa Thế, và người con này là rất là tuấn tú và thông minh. Thì năm 15 tuổi, do cái dục vọng của tự thân nó thiêu đốt, thì một hôm Thái tử A Sa Thế, Đông Cung Thái tử A Sa Thế móng tâm muốn chiếm đoạt ngôi vua để làm vua, và ông sách kiếm vào trong cung điện để hành thích vua cha. Thì vừa sách kiếm vào cung điện thì vua Tần Bà Sa La phát hiện, thay vì để trị cái tội mà hành thích vua thời bấy giờ, thì vua Tần Bà Sa La hỏi rõ ngọn ngành tại sao là nửa đêm hôm mà Đông Cung Thái tử con lại sách kiếm vào trong cung điện. Thì Thái tử A Sa Thế mới trình bày sự việc với vua Tần Bà Sa La. Thì sau khi nghe như vậy rồi thì ngày mai lại, thay vì trì tội người con của mình, thì vua Tần Bà Sa La đã triệu tập tất cả các cái quần thần trở lại và quyết định nhường ngôi lại cho Đông Cung Thái tử A Sa Thế, và ngài lên làm Thái Thượng Hoàng. Thì quý vị biết rằng khi mà ngài lên làm Thái Thượng Hoàng thì A Sa Thế cũng rất là nể phục vua cha. Thì một hôm quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là một người mà chuyên đi quấy phá Đức Phật, là Đề Bà Đạt Đa luôn luôn trong cuộc đời này ông đóng những cái hành gọi là những cái nghịch duyên để cản trở con đường của Đức Phật, hoặc là làm cái chướng ngại đối với Đức Phật. Thì ngài là mở nguyên luôn đóng cái vai là nghịch hành Bồ Tát. Thì quý vị biết trong kinh A Di Đà thì cũng có nói là cộng mạng chi điểu. Quý vị biết cộng mạng chi điểu tức là một con chim mà có 2 đầu, thì một bên là Đức Phật còn một bên là Đề Bà Đạt Đa. Thì bên cái con chim mà cái đầu của Đề Bà Đạt Đa thì luôn luôn đi tìm những cái trái cây độc để ăn vào để chết luôn. Cả cái con chim đó được gọi là cộng mạng chi điểu đó, một con chim mà 2 đầu. Ở trong kinh A Di Đà thì chúng ta đọc có thấy. Và có một loại là ca lăng trần già, tức là một loại chim mà khi tiếng kêu hoặc tiếng hót khởi lên thì tất cả các cái loài thú 2 chân 4 chân đều phải đứng lại để nghe, gọi là ca lăng trần già. Thì quý vị biết rằng bên cạnh cái nghiệp lực tự thân thì để mà A Xà Thế song song bên cạnh nghiệp lực tự thân thì bị cộng nghiệp bởi Đề Bà Đạt Đa. Cho nên một hôm thì Đề Bà Đa dùng thần thông để hóa hiện mình một con người rất là nhỏ, và xung quanh uống toàn đầy cả rắn độc, ngồi trên bức vế của Đông Cung Thái Tử A Xà Thế. Và sau khi ngồi trên bức vế của Đông Cung Thái Tử A Xà Thế thì Đông Cung Thái Tử A Xà Thế rất là cảm phục cái thần thông của Đề Bà Đạt Đa, cho nên Đề Bà Đạt Đa mới xúi vua A Xà Thế là giết cha, và ông sẽ dùng cái thủ đoạn âm mưu để giết Phật, để làm Phật. Thì vua A Xà Thế sau khi nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa thì đem vua cha hạ ngục. Thì hàng ngày mặc dù bị giam ở trong ngục, nhưng mà Tần Bà Sa La là một Phật tử rất là thuần thành, cho nên hàng ngày ông kinh hành và niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư, cho nên cuộc sống hiện của ông rất là an lạc. Và bà Vi Đề Hy, tức là mẹ của A Xà Thế, tức là vợ của vua Tần Bà Sa La, hàng ngày vào thăm thì bà vẫn bới cơm cho vua Tần Bà Sa La. Sau một thời gian bị hạ ngục mà thấy sắc diện của Tần Bà Sa La cũng không thay đổi, cho nên A Xà Thế mới cùng với là Đề Bà Đạt Đa dùng những cái âm mưu sâu độc hơn, độc ác hơn, là xẻ gót chân của Tần Bà Sa La sát muối vào trong đó. Và hàng ngày cấm bà Vi Đề Hy chỉ được vào thăm mà không được bới thức ăn cho vua Tần Bà Sa La. Thì bà Vi Đề Hy mỗi lần đi vào thăm vua Tần Bà Sa La thì bà tắm rửa sạch sẽ, bà bôi mật lên trên người và bà rải bột lên để cho vua Tần Bà Sa La cầm hơi. Nhưng mà một thời gian như vậy không lâu thì chịu đựng vừa bị hành hạ mà vừa đói khát nữa, thì Tần Bà Sa La đã bị băng hà và ông chết ở trong ngục. Thì sau khi Tần Bà Sa La băng hà thì một hôm có người con của vua A Xà Thế mới đi vào trong cung, thì bà mẫu hậu Vi Đề Hy lúc đó bà cũng vào ở trong cung điện, thì gặp A Xà Thế đang ngồi săn sóc cái mục của người con đang bị lở. Thì ông ngồi ông băng bó vết thương và ông lau chùi vết thương. Thì thấy như vậy thì bà Vi Đề Hy tới bà ngồi một bên. Thì vua A Xà Thế mới hỏi rằng muôn tâu mẫu hậu, không biết là phụ vương con lúc còn sanh tiền có thương con, chúng con thương con của con hay không? Thì bà mới nói rằng: con ơi, thật ra phụ vương của con thương con còn hơn con thương con của con nữa. Mẹ còn nhớ là lúc xưa con bị cái mục ở trên đầu tru, ở trên bằng ngón tay bị đau nhức, ngày đêm khóc la. Cha con đã mời tất cả các ngự y ở trong triều tế chữa nhưng mà không lành. Thì một hôm cha con đã lấy ngón tay đó buốt vào trong miệng thì máu mủ nó bung ra, nhưng mà rút miệng ra thì sợ con khóc cho nên cha con đã nuốt máu mủ nó vào trong bụng luôn. Thì sau khi nghe như vậy thì vua A Xà Thế mới kêu thất thanh lên là: quân bay đâu, quân bay đâu, thả cha ta ra. Thì vừa kêu vừa chạy tới nơi cửa ngục thì vua Tần Bà Sa La đã băng hà. Thì ngay tại đó thì vua A Xà Thế mới thấy hối hận cái tội giết cha và lên đảnh lễ Phật để xin sám hối. Thì Đức Phật nói: nếu ngay tại đây mà vì vua này không phạm tội ngũ của nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm xúc Phật thân hiếp và phá hòa hợp tăng, không phạm một trong năm tội đó thì vua A Xà Thế đã chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn, tức là nhập lưu, tức là bước chân vào dòng thánh, tức là một trong bốn quả vị cao nhất của thanh văn quả. Thì quý vị biết rằng sau khi chứng kiến được những cái cảnh đời oan trái và những lý bị đảo lộn của cuộc đời thì bà Vi Đề Hy bà buồn quá, thì bà mới hướng tâm đến Đức Phật và thỉnh tâm nguyện của bà là thỉnh Phật để thuyết pháp và chỉ cho bà cái cảnh giới nào để bà tu mà để bà sanh về cái cảnh giới đó, mà cảnh giới đó không có những đảo lộn luân lý như cuộc đời này, không có những cảnh tượng vì cái danh vọng hoặc vì cái địa vị hão huyền của cuộc đời mà để người con phải là giết cha, rồi làm cho cha con chia lìa nhau, vợ chồng không được gần gũi nhau, thì cái cảnh là đau khổ như vậy. Cho nên bà Vi Đề Hy mới hướng tâm đến Phật, và Đức Phật đã chỉ cho bà cái thế giới Tây Phương cực lạc ở nước A Di Đà. và đó là cái xuất xứ thứ hai của kinh A Di Đà. Thì quý vị biết rằng một cái thế giới mà ở đó, chúng ta biết rằng trong kinh A Di Đà Phật dạy là vô hữu chúng khổ đảng thọ chư lạc vô danh cực lạc, một thế giới mà không có khổ chỉ có lạc, cho nên thế giới đó gọi là thế giới cực lạc. Mà để sanh về cái thế giới đó thì chúng ta phải hội tụ đầy đủ các cái yếu tố nào thì chúng ta mới sanh về được, chứ không phải thế nào mà niệm Phật khang khang mà trong tâm mình với tham sân si mạn nghi ác kiến chấp thủ còn đầy rẫy mà chúng ta sanh về cái thế giới đó được. Thì để sanh về cái thế giới đó, ngoài niệm Phật tụng kinh bái sám, sám hối lễ bái chúng thuyền đình, chúng ta phải làm công việc của chính mình, tức là phải đoạn trừ tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đoạn trừ được chừng nào, giữ được chừng nào thì tâm chúng ta bình thản chừng đó. Cuộc sống hiện tại, nếu ta sống hiện tại, trong cuộc sống hiện tại mà cảm thấy cuộc sống an lạc, tâm mình gạn lọc những cái cấu uế của cuộc đời, loại trừ được những cái tham sân chấp ngã, cái ganh tị tật đố của cuộc đời, bỏ được chừng nào chúng ta thấy an lạc chừng đó. Nếu cuộc sống hiện tại an lạc, tức là chúng ta có một cái tập quán nghiệp tốt, hàng ngày sau những bữa ăn, sau những cái giờ làm việc, chúng ta để một thời gian chúng ta tụng kinh hoặc chúng ta bái sám, chúng ta niệm Phật hoặc chúng ta thiền định, thì giây phút đó, chính ngay lúc đó là mình làm công việc cho chính mình. Mà sau khi làm công việc đó rồi thì chúng ta cảm thấy trong tâm mình an lạc. Ngay khi đó lỡ như chúng ta có bị tên bay đàn lạc hoặc là trúng gió chết, chúng ta sẽ sanh vào cái cảnh giới tốt. Mà nếu cuộc sống hiện tại mình sống đau khổ, sống trong cái khổ đau của cái cuộc đời, sống mà lo âu phiền muộn, hoặc là đầy rẫy cái lòng tham, đầy rẫy cái tâm sân hận, đầy rẫy cái si mê, thì ngay khi đó lỡ mà chúng ta có bị chết vào bất cứ cái nghiệp gì thì chúng ta sẽ sanh vào cái cảnh giới xấu. Chứ không phải là chúng ta nói cuộc sống mình cứ sống bê tha, hoặc là mình sống theo cái đắm say vào cái ngũ dục của thế gian, rồi chúng ta chạy theo những cái danh vọng địa vị để rồi là hướng dẫn cuộc đời mình đi vào trong những cái con đường tối tăm mờ mịt, rồi đến khi gần chết chúng ta niệm Phật mà để sanh về thế giới cực lạc, thì quý vị hiểu rằng làm sao mà lúc đó chúng ta nhất tâm được. Như trong kinh Phật dạy là như nhân phụ trái thì cường giả tiên khiên, tâm từ đa đoan trọng xứ niên thùy, vô thường xá quỷ niềm niệm bất định, mạng bất khả duyên thời đương khả đại, nhân thiên tam mụ ân vị miễn chi như thị thọ thân thì phi luận kiếp số. Không thể nào có một cái mình, nếu mà mình mắc nợ ở người nào nhiều thì cái người đó sẽ đòi nợ mình trước. Cuộc sống hiện tại nếu tâm mình bị tán loạn, bị dao động, bị những cái tham sân chấp ngã mà nó ám ảnh hoặc là nó chi phối nhiều, thì ngay khi mình nằm trên giường bệnh, tức là cái cận tử nghiệp mình không thể nào có một cái cận tử nghiệp tốt. Tại vì chúng ta không có những cái huân tập, tức là không có những cái tập quán và cái tích lũy tốt. Nghiệp là tức là hành động tạo tác, nhưng mà tạo tác nghiệp thiện ban đầu thì mình làm từ từ nó tập thành một cái thói quen, khi thói quen đó nó thành một cái tập quán mà tích lũy hàng ngày thì nó thành một cái tập quán tốt. Nghiệp xấu nó cũng vậy, tức là đầu tiên chúng ta làm và sau đó chúng ta tập làm thành trở thành thói quen, khi thói quen huân tập mà ăn sâu vào trong cái chủng tử của mình rồi và nó trở thành một cái nhịp đập của trong người mình rồi thì nó sẽ đưa mình hướng đến cái cảnh giới tốt. Cho nên trong cái Di Đà Đức Phật dạy rất là rõ ràng, bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên mà đắc sanh bị quốc. Không thể nào có một thiền căn nhỏ, một phước đức nhỏ, một nhân duyên nhỏ mà sanh về cái thế giới Tây Phương cực lạc, chứ không thể thế nào ngồi niệm Phật khang khang mà sanh về Tây Phương cực lạc. Nếu mà tâm mình bị tán loạn, tâm bị dao động, trước khi tới chùa nghe Pháp, tới chùa tụng kinh lễ bái, nếu quý vị có một sự chuẩn bị tốt, tâm mình sẽ được an lạc hơn. Khi mình tụng kinh, mình cũng nhớ ở nhà không biết cái chìa khóa mình khóa cửa chưa, hoặc là chìa khóa biết để đâu, tức là mình không có cái giai đoạn chuẩn bị, hoặc là không biết cái bình ga mình đã tắt chưa, thì mình không có cái giai đoạn chuẩn bị, thì tới ngồi nghe Pháp hoặc ngồi tụng kinh nhưng tâm mình cũng bị dao động, là bị các cái pháp của thế gian nó chi phối, thì làm sao mà an tịnh được. Quý vị thử suy nghĩ lại trong cuộc đời của mình, mấy mươi năm sống trong cuộc đời này, cái cảm giác an lạc và cái cảm giác hạnh phúc nó dài hơn hay là cái cảm giác đau khổ nó nhiều hơn? Chắc chắn rằng cái đau khổ nó nhiều hơn. Dù có tiền tài của cải, vật chất, danh vọng, địa vị đầy đủ vẫn khổ như thường. Quý vị biết là những người mà ta sống trong đầy đủ tiện nghi vật chất hoặc là ta giàu có, đến khi mà bị rơi vào những cái càng bẫy của cuộc đời hoặc là ta bị vấp phải những cái sa ngã cuộc đời, ta đau khổ hơn và ta khó gượng lại hơn là những cái người mà cuộc sống bình thường hoặc họ hơi khổ một chút. Tại vì họ thường thường mấy người khổ thì họ cũng quen rồi, khổ thêm chút cũng sao. Nhưng mà mấy người mà giàu có sống tiện nghi vật chất rồi, quý vị biết, như những người mà tiểu phú tỷ phú sau cái cơn bão Katrina hoặc cơn bão Rita rồi, quý vị thấy cuộc sống họ rất là đau khổ. Làm sao có cái được cái cuộc sống mà an lạc nội tâm khi mà mình cuộc sống trong cái thế giới mà đầy đủ tiện nghi mà chúng ta không biết rèn luyện hoặc không biết tu tập hoặc không biết huân tập để cho cái tâm mình được an lạc. Quý vị thử về niệm Phật, thử tu thử, nếu mà tâm mình an lạc, quý vị thấy ngay khi đó là quý vị thấy là bớt khổ liền. Không phải là khi nào mặc cái áo tràng tụng kinh vào lúc đó tâm chúng ta mới an lạc, còn khi cởi cái áo ra rồi thì cũng trở lại bình thường, thì cái đó nó uổng quá. Thực sự giây phút đây mình an lạc thì vẫn tốt, nhưng mà cố gắng sau khi cởi cái áo tràng rồi thì lúc đó cũng cần mình tu hơn. Có nhiều người có một sau một thời gian đi chùa tụng kinh lễ bái hoặc là niệm Phật thì về là thấy xung quanh mình toàn cả ma quỷ không. Tức là mình khi mình chưa tu, chưa tụng kinh, chưa bái sám thì con cháu trong nhà mở tivi nó mở không được, mình sẵn sàng tới tình nguyện mở cho nó hoặc là chỉ cho nó. Bây giờ mình tu rồi về thấy những cái đó là mình chướng ngại, thì thật sự mình tu như vậy không có pháp lạc. Làm thế nào sau khi mình tu rồi những công việc đó mình cũng vui vẻ hơn và cũng giúp đỡ cho họ, tại vì mình tu người ta đâu có tu mà bắt người ta phải theo mình. Nếu mà mình không hướng dẫn được người ta làm thế nào đó mà người ta thấy mình đi chùa, mình tu tập rồi thì người ta nhìn mình, người thấy mình có pháp lạc thực sự để người ta noi gương theo, thì công đức đó là rất là lớn. Chứ đừng có tu rồi thì mình thấy các pháp xung quanh là chướng ngại cả, thì cái đó là chúng ta tu sai pháp môn. Chúng ta phải chọn và tìm cách để chọn pháp môn nào cho nó thích hợp. Mình càng tu là người ta càng muốn gần mình, chứ đừng có tu riết rồi ai dám lại gần, cái nó đau khổ lắm. Mà nếu như không bỏ được là khổ dài dài, đời này của đời khác cũng bị sanh tử luân hồi. Cho nên mấy người xưa người ta nói là tham si nghiệp chướng không chừa, bo mà giữ tương dưa làm gì, không có ích lợi gì hết. Tham sân si mạn nghi ác kiến, những cái nghiệp chướng đó chúng ta phải bỏ. Quý vị về bỏ thử đi, bỏ tham được chừng nào, bỏ được chút nào chúng ta thấy đỡ khổ chút đó, bỏ si được chút nào chúng ta thấy đỡ khổ chút đó. Và để sanh vào cái thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Phật cũng dạy như vậy, là phải có một thiền căn lớn, một phước đức lớn và một nhân duyên lớn. Mà để một vừa thiền căn lớn, phước đức lớn, nhân duyên lớn thì chúng ta phải huân tập, phải tập, phải tích lũy, phải trao dồi. Chắc không thể nào niệm Phật khang khang mà có thể nó đem mình về đưa giữa mình về Tây Phương Cực Lạc. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện ngày xưa tôi được cái duyên là lúc Hòa Thượng Thuyền Siêu ngày vào trong Đà Nẵng thì ngày đi công tác Phật sự thì cũng có cái duyên là được hầu ngài. Thì ngài kể một câu chuyện rất là hay. Có một cái bà già ở ngoài Huế, bà đi tu thì bà thấy người ta đi chùa đông vui thì chắc bà không tới, mà tới chùa đông vui thấy người ta tụng kinh thì bà vô bà cũng dở kinh bà cũng đọc theo. Rồi thấy may áo tràng bà cũng về mà may cái bà mặc. Rồi hỏi các đạo hữu Phật tử thỉnh chuông mỏ thì bà cũng thỉnh chuông mỏ về bà tụng kinh, bà niệm Phật. Mà bà thì ít biết chữ nhiều cho nên bà chỉ biết niệm Phật, tức là gọi là tu theo phong trào đó, chứ còn bà cũng không hiểu chi về đạo nhiều. Thì khi về tụng kinh niệm Phật thì quý vị biết một hôm thì hàng ngày sau khi cái công việc của bà xong xuôi rồi thì bà lên thắp hương lên rồi bà đem chuông mỏ ra thì bà gõ khóc khóc thì bà cũng Nam Mô A Di Đà Phật thôi, tại vì bà cũng biết niệm Phật để cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì bà cứ khóc khóc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bà niệm nó được 3-4 ngày. Thì một hôm tình cờ có một đứa cháu nội đi xa, nó về về thì nó đi vô thì thắng nghe bà tụng kinh niệm Phật, nó đâu có biết. Nó vô nó gõ cửa, gõ cốc cốc cốc, thì nó cũng nói là mẹ nội mở cửa cho con. Mẹ nội tức là ở miền Nam là bà nội đó. Thì quý vị biết nó vừa gõ, nó gõ xong xuôi rồi thì bà nghe nó gõ thì bà lại đánh mõ to hơn để át cái tiếng gõ của nó, mà bà không muốn mở cửa thì bà gõ to hơn rồi bà tụng to hơn. Thì quý vị biết là bà gõ to và tụng to thì nó lại gõ cái cửa to hơn nữa. Tức là sau khi gõ lại thì bà lại tăng thêm tông nữa. Thì bà lại tụng to hơn mà gõ lớn hơn. Rồi nó lại nghe như vậy, nó sợ bà không nghe, nó lại gõ lớn hơn. Thì bà cũng tăng lên, bà tăng tiếng mõ mà bà tăng tiếng niệm lên, bà tăng nó được 6-7 tông cho bà đứt hơi. Và quý vị biết khi bà đứt hơi thì có chuyện. Bà đứt hơi bắt đầu bà mở cửa, bà cũng bình tĩnh, bà mở cửa răng rồi, bà cầm chuông mõ, bà quăng dìu vào, bà quăng cái răm. Bà nói quỷ phá nhà chay, tao đã tu rồi, mim cho tao tu. Thì đó, quý vị biết là sau khi bà chửi đã đời rồi, con cháu nó vòng tay nó thưa, nó mới nói mẹ nội, con nói cho mẹ nghe, con kêu mẹ thì 15-20 tiếng, cùng lắm có 30 tiếng đó, mà mẹ nổi sân như vậy rồi, cũng gì mẹ ngồi mà về vừa kêu Phật mà vừa gõ mõ gõ chuông thì ông ngồi trên đó xong chịu nổi. Cho nên quý vị biết không, chúng ta ngoài cái niệm Phật rồi thì chúng ta phải bỏ bớt cái tham sân si. Khi mình ngồi niệm Phật một chỗ thì mình cũng đình chỉ được tám nghiệp. Miệng niệm Phật tức là khẩu miệng mình không có nói bậy. Thân mình ngồi một chỗ niệm Phật thì mình không đi ra ngoài để săn tay săn áo mà ăn thua với người khác. Ý mình tưởng nhớ đến Đức Phật và mình quán cái tượng của Ngài, hoặc là quán cái danh hiệu của Ngài, hoặc là quán cái thật tướng của Ngài để mình niệm Phật, thì lúc đó ý mình được an tịnh. Chỉ cần ngồi niệm Phật chúng ta được an tịnh thân, khẩu và ý, đình chỉ được ba nghiệp. Thì ngay khi đó nếu mà chúng ta nhất tâm mà không bị tán loạn thì lúc đó là thuyền rồi. Nếu niệm đến một giai đoạn miên mật mà để trở thành những nó trở thành một những cái mà nó linh nghiệm, hoặc là nó có những cái hiệu nghiệm hơn trong cái cuộc sống mình, nó tạo cho mình một cái an lạc trong cái hiện tại, thì chúng ta đã đạt đến gọi là niệm Phật tam muội, tức là nó cũng là có mang ý nghĩa của mật tông trong đó rồi. Thì ngay chỉ cần chúng ta niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì chúng ta có biết bao nhiêu là lợi ích. Nhưng mà sau khi niệm Phật đó, chúng ta làm thế nào cố gắng sống một đời sống hiện tại cho thật tốt, để không bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người xung quanh. Nếu như ngày xưa mình chưa tu thì có thể mình hòa đồng với họ, mình ngồi, mình phí thời gian, mình nói chuyện này chuyện nọ. Nhưng bây giờ mình tu rồi, thời gian đó mình kiếm một chỗ nào mình ngồi mình niệm Phật, thay vì con cháu ở đây ồn, mình kiếm chỗ khác, cho mình đừng có làm cái trở lực, trở ngại sau khi mình tu mà trở ngại cho gia đình, thì cái đó nó cũng không có tốt. Làm thế nào đó mình kết hợp được giữa lúc mình tu, nhưng mà trong cái gọi là hòa quang đồng trần trong cuộc đời này, mà mình đó tu, nhưng mà nếu mà gia đình mà chưa thích thì mình cũng nhẹ nhẹ, hoặc là mình tu nó khéo léo chút, đừng có để nó lộ ra quá mà gây phản đối thì không hay. Tức là giả như mà mình tu mà có công đức rồi, ánh sáng mà nó sáng quá thì nó lóe mắt những người mà họ ở trong đêm tối, thì họ cũng đâu có chấp nhận được. Cho nên mình sáng sơ sơ thôi, gọi là hòa quang đồng trần. Chúng ta cố gắng làm thế nào hòa nhập mà từ từ, nếu mà chuyển đổi được họ thì rất là tốt, còn không là mình kiếm một cái chỗ nào mình tu. Để như vậy thì mình tu như vậy thì những người xung quanh, mà trước hết là những người thân trong gia đình mình, họ thấy mình có cái pháp lạc thực sự. Quý vị biết rằng tại sao mà cuộc đời này mình sống á, những cái việc làm mà việc làm thiện, hoặc là tụng kinh, hoặc nghe pháp, hoặc là bái sám, lễ bái, những việc làm mà chúng ta làm rất là khó khăn. Chỉ cần ngồi 1-2 tiếng hồ là thấy đau lưng, mỏi mắt, nghe là thấy mệt mỏi. Mà ngồi nói chuyện 5 trên 5 dưới, hoặc là 8 nắng 12 mưa, mình nói cả ngày không biết mệt, nói ngày này qua ngày khác, mà nói còn nói hay nữa. Chứ không phải mà chuyện nó hoàn toàn mình không học, không học, không đọc ở đâu ấy. Mà mình nói rất là hay, mà rất là lưu loát. Mà còn có nhiều người còn thêm cái này, thêm cái kia này, để có cái câu chuyện nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó gây biết bao nhiêu là tác hại. Mà quý vị biết là sợ gì cái đó mà chúng ta có được, bởi vì chúng ta huân tập nhiều đời rồi. Cái chủng tử bất thiện trong người mình rất là nhiều, chỉ cần khơi là nó ra thôi. Còn cái chủng tử thiện nó rất là ít. Cho nên để một cái chủng tử thiện nó nổi lên thì chúng ta phải làm thế nào để đè cái chủng tử bất thiện nó xuống thì nó mới nổi lên được. Cho nên rất là khó. Từ cái chỗ đó chúng ta đã phát nguyện, tức là đã phát bồ đề tâm rồi, thì đã tu tập rồi, đã biết tu tập, thì chúng ta làm thế nào để các cái chủng tử bất thiện ngày càng ít mà chủng tử thiện ngày càng nhiều. Thì như vậy ngay cuộc sống hiện tại chúng ta sẽ có cái lợi lạc. Mà cái lời lạc ngay cuộc sống hiện tại thì dù chết bằng bất cứ nghiệp gì và chết bằng cách nào đi nữa thì chúng ta chắc chắn cũng được sanh về cái cảnh giới tốt, tức là cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không thì cũng sanh vào trong cuộc đời này và cũng được hành ngộ Phật duyên và cũng tiếp tục tu tập và để tích lũy công đức, một đến một lúc nào đó chúng ta cũng đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Chúng ta phải làm công việc của chính mình, chứ còn không ai làm giùm mình được cả. Đức Phật đã nói rồi, cái nghiệp của mình là mình phải chịu. Mình là chủ nhân ông của nghiệp mà cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Thế mà tạo ra rồi, chúng ta Phật dạy chúng ta làm thế nào để đoạn trừ cái nhân á. Cái nhân mà dẫn tới đau khổ thì chúng ta sợ khổ, chúng ta tránh cái nhân đó chứ đừng tránh cái quả. Quả có trái rồi hái vô nấu ăn thôi. Cho con còn chúng ta không có. Chuyển là chúng ta chuyển cái nhân. Làm thế nào mà chuyển đổi cái nhân ngay trong cái cuộc đời này? Bằng cách nào? Bằng cách bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ chấp thủ, bỏ kiêu mạn, bỏ ái, bỏ hận, bỏ ganh tị, bỏ tật đố. Bỏ được tất cả những cái phiền não chướng và sở tri chướng đó thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống an lạc. Và sau cái cuộc sống an lạc rồi thì dù có chết bằng cách nào, dù có bị thân hoại mạng chúng xả cái báo thân này vào giờ nào thì chúng ta cũng được sanh vào cái cảnh giới tốt. Bởi vì chúng ta có những cái tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp tốt thì tầng tự nghiệp sau này nó sẽ dẫn đến cái cần tự nghiệp tốt. Chúng ta sẽ đầu thai vào cái cảnh giới an lạc và cảnh giới sáng rủa. Thì cái mục đích của Đức Phật là dạy chúng ta, thì không ngoài mục đích làm cho thế nào đó mình thấy được, tức là cái tánh giác của mình nó hiển lộ ra, và làm thế nào đó để phá vỡ cái màn vô minh đen tối mà đã bao phủ trong đầu mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Dĩ nhiên là trong cuộc đời này không thể nào mình làm được, nhưng mà chúng ta cố gắng tập, và tập từ từ thì chúng ta sẽ làm được, chứ không phải là chúng ta không làm được mà do chúng ta không chịu làm. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện ở tỉnh Tây Khương, thuộc giáp giới giữa Tây Tạng và Trung Quốc. Và có một cái bà già, bà sinh ra trong cuộc đời thì bà được là khi nhỏ bà sống trong cái cảnh sống rất là đau khổ, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, rồi thời kỳ cái xã hội loạn lạc, bà bị ở trong một khu làng và chỉ có một mình bà. Lớn lên thì cũng gặp được một người và bà ta lập gia đình. Thì sau khi lập gia đình thì sinh được một người con trai, thì năm người con trai lên mười mấy tuổi đó thì cả chồng và con trai bà đều đã qua đời. Vừa sống trong cái cảnh đau khổ mà gặp những cái bất thiện nghiệp, bất thiện nghiệp như vậy nữa, rồi cái cảnh đời nó đầy dạy cái bất hạnh, rồi bà tính mượn cái chết để bà kết thúc cái cuộc đời này. Nhưng mà bà có một cái suy nghĩ rất là sáng. Lúc đó bà nghĩ nếu mà cuộc đời này bà tìm cái chết bằng cách quyên sinh thì đời sau bà cũng sẽ làm người và cũng tiếp tục trả cái nghiệp báo đó. Cho nên để mà đời sau khỏi trả cái nghiệp báo đó bằng cách là bà hàng ngày bà chỉ cầu nguyện, có ai đó chỉ cho bà một cái pháp môn mà thật là đơn giản để cho bà hiểu và bà biết để bà tu thôi. Thì tu để bà chuyển cái nghiệp của cuộc đời này với đời sau, bà làm một con người bình thường và nó đỡ khổ hơn và an lạc hơn. Cho nên bà cố gắng, bà tiếp tục bà sống. Và hàng ngày của bà là chỉ có cái nguyện bao nhiêu thôi, cho bà cũng chưa tu, tại vì đâu có ai chỉ cho bà cái cách nào để tu. thì quý vị biết bà nguyện như vậy hoài, thì một hôm cái nguyện của bà nó được thành tựu. Thì có một cái phái đoàn hành hương của Tây Tạng đi ngang đó, thì trong đó có một cái cô Phật tử, cô cũng rất là tốt bụng. Sau khi nói chuyện với bà già xong rồi thì cô mới hỏi cái cuộc sống của bà ở đây như thế nào. Thì bà mới trình bày cuộc sống của bà ở đây là như vậy. Rồi cuộc đời của bà từ nhỏ tới lên gặp rất là nhiều cái cảnh bất hạnh, chưa bao giờ bà có được cái giây phút gọi là hạnh phúc mà theo cái thế gian người ta nói. Thì quý vị biết, người Phật tử đó thấy thương tâm quá, mà cô ta cũng không biết nhiều, và biết bà này thì cũng không biết chữ nghĩa nhiều, cho nên nói bây giờ cái nguyện của bà là cái gì, muốn bà muốn giúp cái gì. Thì bà nói bà cũng không cần tiền bạc của cải vật chất gì cả, chỉ có chỉ cho bà một cái pháp môn nào để bà tu, tu để đời sau bà chuyển hóa cái nghiệp của bà. Thì quý vị biết người Phật tử này mới bày cho bà tụng một câu thần chú, tức là Am Mani Bát Mê Hôn, tức là mình là Am Mani Bát Di Hồng, mà Tây Tạng là Am Mani Bát Mê Hôn. Thì có một cái câu thần chú đó, thì hàng ngày dặn bà là sau khi tụng kinh, sau khi làm việc đồng án hoặc là làm việc để tìm kẻ sanh nhai, thì bà nên niệm cái câu thần chú này. Quý vị biết thì bà, thì sau khi được người Phật tử chỉ cái câu thần chú đó thì bà rất là mừng, bà mừng vô cùng. Thì hàng ngày sau khi công việc, bà có một cái mảnh đất rất nhỏ, bà trồng đậu, trồng rau, trồng lúa để bà tự canh tác và tự sinh sống. Thì bà niệm cái câu thần chú đó. Thì bà niệm được một thời gian thì bà mới nghĩ ra một cái cách là quý vị biết không? Bà thì già cả mà chữ nghĩa không biết, mà là già nữa. Cho nên là sau khi người Phật tử đi về rồi thì bà bắt đầu bà thực hành cái pháp môn tu đó, tức bà niệm cái câu thần chú đó. Thì thay vì là Am Mani Bát Mê Hôn thì bà nhớ được có 5 chữ thôi, tức là Am Mani Bát Mê Hôn. Thì bà thay vì Am Mani Bát Mê Hôn thì bà tụng là Am Mani Bát Mê Khuya, thay vì hôm là bà tụng khuya, tức bà tụng lộn chữ sau. Thì quý vị biết bà niệm cái câu thần chú đó, thì hàng ngày bà niệm câu thần chú đó. Thì một buổi chiều hôm nọ thì bà mới nghĩ ra được một cái cách là bây giờ bà lấy một cái hũ có đậu và hũ này không có đậu. Thì mỗi lần bà niệm một cái câu thần chú Am Mani Bát Mê Khuya, bà bỏ hộp đậu và bỏ qua, bà bỏ qua hết cái này rồi bà bỏ niệm, rồi bà bắt đầu và bỏ lại. Thì bà làm công việc đó được hơn 20 năm thì một. Thì quý vị biết không, đến cái lúc đó thì quý vị biết cái bà niệm đến cái tâm rất là thành, tâm rồi quang minh lỗi lạc. Và đó là cái bà coi như đó là một cái pháp môn mà để bà tu chuyển cái nghiệp, cho nên bà tập trung toàn bộ tâm lực và ý lực và cái thức của bà vào trong đó. Thì quý vị bà niệm sau 20 năm rồi thì một hôm nọ thì hộp đậu tự nhiên nó nhảy qua. Thay vì bà niệm một cái câu thần chú thì hộp đậu nó tự nhảy, chứ bà không cần phải cầm tay để bóc qua nữa. Thì bà niệm đến năm thứ 30 thì thời gian rất lâu, thì có một vị cao tăng Tây Tạng, người ta đi ngang qua cái vùng đó thì thấy ở cái khu làng kia thì có một cái ánh sáng hào quang nó phát lên. Thì vị cao tăng Lạc Ma Tây Tạng mới nói rằng là trong này có một người tu chứng đạo, cho nên ông mới xuống để ông tìm vị đó để ông đảnh lễ, hay là ông tìm để ông diện kiến của vị sư đó. Thì sau ông mới thấy cái đạo quang phát lên, thì ông bắt đầu ông mới tìm, ông đi xuống. Đi xuống thì ông vô trong một căn nhà, thì ông thấy một căn nhà rất nhỏ và có một bà già ở trong đó. Thì sau khi ở đó 3 ngày thì ông mới hỏi cái bà già đó là hàng ngày bà làm cái gì, và trong đây còn ai ở chung với bà nữa không. Thì bà mới kể cái cuộc đời của bà như vậy, cái hành trình từ lúc bà sinh ra lớn lên, và bà gặp những cái chuyện bất hạnh của cuộc đời, và sau đó gặp được một người Phật tử tốt bụng. Thì bà nói bà ở đây chỉ một mình thôi. Thì vị sư rất là ngạc nhiên, tại sao trong cái nhà này có một cái đạo hào quang phát lên mà bà nói bà ở một mình. Thấy bà già cả rồi, vị sư này cũng đâu có biết. Thì mới hỏi bà là hàng ngày bà tu cái pháp môn gì. Thì bà mới nói là bà không biết chữ, thì bà chỉ biết được một cái câu thần chú. Câu thần chú dạy bà là Am Mani Bát Mê Khuya, thì bà tụng cái câu thần chú đó thôi. Thì vị sư ở Tây Tạng, vị cao tăng nghe như vậy thì giật mình, mới nói là bà ơi, bà đọc sai cái câu thần chú rồi. Dạ, Am Mani Bát Mê Hôn chứ không phải Am Mani Bát Mê Khuya. Thì sau khi bà nghe như vậy rồi thì bà tâm bà rất là buồn, và lệ thương tâm nó tào trào ra, nước mắt bà chảy. thì bà nói là công phu của bà 20 năm, hơn 20 năm qua là bao nhiêu đổ sông đổ biển hết. Tại vì có một câu thần chú mà niệm cũng sai, làm sao mà chuyển hóa được cái nghiệp của bà. Thì bà mặc dù buồn nhưng mà bà cũng nói thôi, bà cũng là cảm ơn vị sư này đã chỉ cho bà đúng lúc để bà điều chỉnh lại cái câu thần chú đó. Thì quý vị biết rằng sau khi ở đó xong 3 ngày rồi, vị sư Tây Tạng cao tăng đó mới từ giả bà để ra đi phương khác để tiếp tục con đường du hóa. Thì sau khi vị sư đó đi rồi thì bà bắt đầu bà cũng niệm cái câu thần chú trở lại. Thì thay vì niệm Ám Mani 30 khuya thì bà niệm Ám Mani 30 mây hôm. Mà quý vị biết bà vừa niệm nước mắt bà vừa chảy, tâm bà nó dao động và tâm bà cứ nghĩ hối tiếc về cái khoảng thời gian của mình quá dài và làm một cái công việc mà không có kết quả gì cả. Bà vừa niệm mà buồn thì bà vừa niệm thì nước mắt bà vừa chảy, thì hạt đậu nó không có nhảy nữa mà bà tự bóc những hạt đậu và bỏ qua rất nặng. Thì quý vị biết đi được khoảng 50 mét rồi vị sư Tây Tạng cao tăng nó mới quay trở lại nhìn căn nhà đó. Thì vị sư không có thấy cái đạo hào quang nó phát lên như ngày xưa nữa, mà thấy một cái căn nhà rất là dột nát hoang tàn. Thì ông mới giật mình, ông quay trở lại, ông nói bà cụ ơi, bà niệm cái câu thần chú như hồi trước của bà là đúng rồi, của tôi chỉ là sai. Thì bà mới nói tại sao đại sư lại nói con như vậy, làm cho tâm của con dao động trong một cái đó là trong thời gian qua và con tâm con bất an. Thì vị sư này mới nói rằng là chẳng qua là bần đạo muốn thử cái lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo thôi, nhưng bây giờ thôi bà cứ niệm lại cái câu thần chú như cũ. Thì sau khi nghe như vậy bà rất là vui, tại vì bà nghĩ công lao của bà không đổ sông đổ biển như bà nghĩ và nó có kết quả. Thì bà niệm lại cái câu thần chú Ám Mani Bát Mai Khuya thì hộp đầu nó nhảy trở lại. Thì quý vị biết rằng một bà già nếu mà Phật dạy chế tâm nhất xứ vô sự bất biệt, nếu tâm mình chế vào một chỗ hướng đến tình tín, có lòng tình tín tức hướng đến với Tam Bảo mà nhất tâm bất loạn như bà lão, thì dù một câu thần chú mà sai một chữ hạt đậu nó vẫn nhảy và bà ta cũng có kết quả tốt. Nếu như ban đầu học Phật chúng ta có cơ duyên hoặc có cơ may để mà học hoặc là hành các cái pháp của Phật mà chúng ta cần phải chú trọng vào những cái câu kinh tiếng kệ cho đúng để chúng ta chú tâm vào. Nhưng mà giả như gặp những cái điều kiện hoặc là không có đầy đủ các cái phương tiện học đọc kinh điển mà chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô Phật hoặc là A Di Đà Phật hoặc là một cái câu kinh tiếng kệ rất ngắn với cái tâm thành và đạt tới cái trạng thái như tâm bất loạn như bà lão, thì chúng ta cũng được giải thoát mà cũng được an lạc, mà cũng nếu sau khi thân hoại mạng chung cũng được sanh vào cái cảnh giới giới tốt. Nhưng mà ban đầu học Phật thì chúng ta cần phải chú trọng vào cái kinh điển cho nó đúng để cho mình đó. Nhưng mà giả như có bị thiếu những cái điều kiện hoặc phương tiện đó thì cũng không sao, miễn là cái tâm mình thành và luôn hướng đến với Đức Phật và đừng bị dao động, đừng bị các cái ngoại cảnh nó chi phối. Với cái tâm quang minh lỗi lạc và an tịnh như bà lão thì cái câu niệm Phật tụng kinh của mình rất là có giá trị và rất là có ý nghĩa. Từ cái chỗ đó chúng ta phải làm công việc của chính mình, làm được chừng nào, bỏ được chừng nào, tu tập được chừng nào thì chúng ta thấy an lạc chừng đó. Còn không ai làm giùm mình cả, trong cuộc đời này không ai làm giùm mình cả, chỉ có mình và mình phải chịu cái nghiệp của mình. Cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè chỉ là yếu tố trợ duyên thôi. Còn làm công việc đó là phải chính mình làm của công việc đó. Thì tất cả các pháp là cái phương tiện Phật chỉ bày để chúng ta tu tập và để chúng ta đưa chúng ta đến cái an lạc giải thoát. Quý vị nghe có hiểu không? Dạ, cho nếu mà không hiểu thì nói tôi trình bày chậm lại, tại vì tôi nói thì cũng như hơi nhanh hơn quý thầy khác. Dạ, mới là quý vị cần phải có, mình học pháp tu tập thì mình phải là những cái gì không hiểu mình có thể là mình nói ra để giải bày cái khúc mắc trong cái tâm của mình, để con mình nếu mà hành mà pháp không đúng mà không có lợi lạc thì nó không có ích lợi gì cả, thật sự nó uổng. uổng phí cái thời gian nghe pháp của mình. Thật vậy, Phật dạy là Phật pháp năng văn mà. Khi mình nghe pháp rồi, hiểu pháp rồi thì mình mới tư được, thì mình mới suy tư, rồi sau đó mình mới tu được. Thì gọi là văn tư và tu. Chúng ta phải biết rằng phải, tức là phải hiểu cái nghĩa của kinh điển, rồi cái pháp môn để cho mình hành thì mới đem lại an lạc. Mà trước hết là mình phải, nếu phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là sanh về tịnh độ tu theo niệm Phật A Di Đà, thì hoặc là tụng các kinh Phương Đẳng Đại Thừa, thì chúng ta phải đầy đủ ba yếu tố, gọi là tín, hạnh và nguyện. Nếu tín thành tựu thì chúng ta sẽ có lục chủng thành tựu. Tín tức là tin lời Phật nói là đúng, tin vào chân lý của Phật, tin lời ở kinh điển là từ kim khẩu của Đức Phật, và tin vào giáo pháp của Phật. Hạnh tức là thực hành pháp môn của Đức Phật một cách tinh tấn, không giải đại. Nguyện tức là nguyện xa lìa cái cảnh giới đau khổ để sanh về cái cảnh giới an lạc, hoặc là thế giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là tín, hạnh và nguyện. Thành tựu được ba cái đó thì chúng ta tu tập nó có lợi ích hơn và nó có an lạc hơn. Vấn đề là chúng ta phải tu như các vị thiền sư Nhật Bản nói là như nhân ẩm thủy thì lãnh nhiệt tự ti đó, tức là như người uống nước là lạnh nóng tự biết. Quý vị biết thế giới Tây Phương Cực Lạc là một thế giới mà ở đó, như trong kinh điển diễn tả, là chúng ta thấy một thế giới rất là toàn bình, không có đau khổ, một thế giới an lạc. Thì để sanh vào cái thế giới đó thì chúng ta phải hồi tụ đầy đủ tất cả các cái yếu tố, mà không thể nào mình trong tâm đầy rẫy tham sân si mạn nghi ác kiến chấp thủ mà sanh về cái thế giới ly tham ly thủ, một thế giới không có sân hận và si mê, thì không thể nào được. Sau khi niệm Phật rồi thì chúng ta cố gắng hành trì cái pháp môn của Phật. Ngày xưa mình chưa tu, ra đường lỡ có ai nói mình một tiếng nặng thì mình có thể chửi lại, hoặc là có nhiều người còn phát nguyện, tức là sau khi nghe tiếng chửi rồi về phát nguyện là sống để già chết đem theo. Mà mấy cái đó đem theo gì nặng lắm, bỏ đi. Thì bây giờ mình tu rồi mình bỏ bớt, thay vì mình giận 10 năm bây giờ mình bớt lại còn 9 năm cũng được, hoặc là 8 năm rồi năm tới mình bỏ dần dần còn 5, 2 năm, bỏ từ từ 1 tháng. Thì cái đó là cái mình tu, chứ không phải niệm Phật khăng khăng mà cái tâm tham sân si vẫn như cũ, không sửa đổi được chừng nào thì không có lợi lạc gì cả. Quý vị biết là Phật dạy cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi mà Bà Vi Đề Hy thỉnh Phật để Đức Phật chỉ sanh vào tu, để sanh vào thế giới đó. Một thế giới mà như trong kinh điển diễn tả, không chỉ Bà Vi Đề Hy thích, mà ngay cả chúng ta ai cũng muốn sanh về cái thế giới đó cả. Nhưng mà cái hạnh phúc hoặc là cái thắng duyên của bà là khi đau khổ có Đức Phật để giải bày và được Ngài chỉ bày pháp môn để tu tập. Còn mình lỡ như mình có đau khổ hoặc mình có cái gì đó thì mình biết tỏ cùng ai. Hỏi ngày xưa nói rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay muôn phần. Nếu nói ra với người nào mà họ không chia sẻ được, mà họ còn cười mình, hoặc là họ còn có những cái tâm mà chê bai hoặc là chỉ trích mình nữa, thì mình cảm thấy đau khổ hơn, thà đừng nói. Nhưng mà bà có chỗ để nói. Thành ra quý vị thấy cái cuộc đời này, mình thấy suy đi ngẫm lại thì có cái gì là làm cho mình an lạc vĩnh cửu không? Không có. Toàn cả là đau khổ. Dù ngồi trong tiền tài của cải vật chất nhiều, chúng ta cũng thấy khổ, mà cái tâm không bao giờ được an lạc. Nếu không suy nghĩ về quá khứ, không tiếc nuối về quá khứ, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ và hoài vọng đến tương lai, chứ bao giờ trong cái hiện tại mà tâm chúng ta dừng nghĩ cả. Chúng ta bị các cái ngoại cảnh nó chi phối rất là nhiều, cứ gặp cái cảnh này đi ở ra ngoài đường, tất cả cái gì nó cũng chụp vào trong đầu mình hết, thì làm sao tâm mình nó yên được? Hết chuyện này tới chuyện khác, làm sao mà cái tâm yên được? Mà những cái chuyện mà của cuộc đời thì quý vị biết rồi, những cái chuyện mà nó làm, nó đi theo cái dòng chảy hoặc cái dòng cái luân hồi sanh tử đó, thì mình nghe rất là dễ hiểu mà nghe vô nhanh lắm. Nhưng mà những cái gì mà đi ngược lại dòng sanh tử, mình nghe rất là khó và làm cũng khó nữa. Thì chính cái đó là do cái chủng tử nghiệp bất thiện của mình nhiều đời nó huấn tập. Cho nên bây giờ biết rồi thì chúng ta phải cố gắng bỏ bớt và chúng ta cố gắng tu để chuyển hóa nó đi. Thật sự nghiệp chúng ta chuyển được chứ không phải không chuyển được. Nếu không chuyển được thì cũng có Phật và cũng có Bồ Tát, họ cũng có Thanh Văn, họ cũng có các bậc duyên giác, cũng có một bậc thánh. Cho nên nghiệp chúng ta chuyển được. Làm thế nào để chúng ta chuyển cái bất thiện nghiệp thành cái thiện nghiệp? Có nhiều người cuộc sống hiện tại làm nhiều công việc rất là tốt, họ làm từ thiện, họ bố thí, họ cúng dường, họ xây đường, họ đắp cầu, họ làm các cái công việc từ thiện xã hội, nhưng mà họ gặp nhiều cái nghịch cảnh trong cuộc đời này rất là nhiều. Cũng có nhiều người trong cuộc đời này sống phè phẩn, sống được thế gian gọi là cuộc sống bê tha, buông trôi thả lỏng, hoặc là sống bất thiện, họ gặp nhiều cái rất là thuận duyên. Cái đó mình nói tại sao vậy, tại sao mình càng tu, có nhiều người nói chắc mình càng tu càng đổ nghiệp. Mà đúng, tu đổ nghiệp, tại vì đổ nghiệp để mình trả hết rồi mình đi, không còn trở lại cuộc đời này trả. Còn mình tu chơi chơi mà tu lơ tơ mơ thì nó cứ sanh vào cuộc đời này rồi trả hoài. Còn có nhiều người ta hạ thủ công phu, ta tu giúp đời này ta trả hết, đời sau ta khỏi trả. Nhưng mà thật sự mình thấy mình cho cái đó là mình nói oan, rồi mình nói luật nhân quả nó không có công bằng, thật sự công bằng và không có oan ức gì cả. Cái nó đời trước mình đã gieo rồi, bây giờ cố gắng hái vô nấu ăn đi, ăn hết đời sau hết nè, chứ không oan gì cả. Bây giờ quý vị thử lấy một nạm muối, quý vị thả vào trong cái ly nước này, ly nước sẽ mặn mà chúng ta không uống được. Một nạm muối đó mà thả xuống giếng hoặc thả xuống ao thì nước sẽ ngọt và chúng ta uống được. Phước đức của mình và nghiệp của mình cũng vậy. Nghiệp của mình bằng một nạm muối mà phước đức bằng cái ly nước, làm sao nó ngọt được? Nếu phước đức mình bằng cái giếng là nó hóa giải được cái nghiệp nó liền. Cho nên những gì đời làm mình, đời nào mình làm chưa đủ để hóa giải, chuyển hóa cái nghiệp mình, cho nên mình phải chịu những cái cảnh đó. Nhưng mà những người mà ta hướng được cái quả báo tốt cuộc đời này, nhưng mà đời trước thì ta đã tạo nhiều cái công đức, nhiều phước đức lớn lao rồi. Bây giờ những cái việc làm họ, cái nghiệp họ rất là nhỏ, có thể nó hóa giải được. Có nhiều cái thiện căn hoặc cái chủng tử thiện chúng ta trồng mà nó không lên, hoặc là có nhiều cái bất thiện nghiệp mà chúng ta trồng lên. Bây giờ quý vị thử gieo một nắm lúa xuống một vùng đất và gieo vô đó một cái nắm cỏ cứu nữa. Nếu mà cỏ cứu nó mạnh quá thì lúa đâu có sống nổi. Thì sau khi phát tâm tu tập làm các cái thiện nghiệp thì chúng ta phải tìm cách vun bồi và tìm cách yếu tố trợ duyên để cho các cái thiện căn hoặc các cái thiện nghiệp đó nó phát triển, trưởng dưỡng, làm cho nó trưởng thành và ngăn chặn đừng cho các cái duyên xấu hoặc các cái nghiệp xấu nó phát triển, thì chúng ta sẽ được hưởng được cái quả báo tốt. Cho nên là người xưa ta dạy là nói là cái kinh dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình khi tới ở tù rồi mới sợ. Còn khi mà bình thường biết ăn trộm là ở tù, nhưng mà vẫn thò tay lấy, tại vì mình không có sợ nhân mà mình sợ quả. Bồ Tát ta biết rằng, ý thức được nếu như mà chúng ta ăn, Bồ Tát nói nếu như mà thò tay lấy cái vật của người ta mà không cho thì sẽ đem vào cái, sẽ bị chịu cái quả xấu. Cho nên Bồ Tát ngăn chặn cái nhân đó, cho nên họ không đau khổ. Còn mình là sợ cái quả chứ mình không sợ cái nhân. Mà là nói với quý vị rồi, quả rồi là không chuyển được nữa. Quả rồi là mình phải tự thọ quả báo, hoàn tự thọ quả báo, nó đến rồi là mình phải chịu nhận cái quả đó. Cho nên là quý vị phải về và làm công việc của chính mình, phải tu tập. Quý vị thử ngồi một chỗ niệm Phật 15 phút, 30 phút hoặc 20 phút tùy theo điều kiện của mình, thử đi, đừng có để tâm mình dao động. Sau một thời gian làm điều đặn như vậy, quý vị sẽ có kết quả. Đừng có hẹn, ai biết chết ngày mai mà hẹn. Có nhiều người nói thôi hôm nay thay vì mình niệm Phật 30 phút thôi, để ngày mai, hôm nay mệt quá mai con làm tiếng, mai tiếng mệt quá dồn lên thôi để mốt làm tiếng rưỡi, riết đó là thôi nghỉ luôn. Phải là mình hẹn, mà đa số là mình hay ngụy biện cho bản thân mình. từ cái chỗ đó mình khổ đau và cái mình chưa thực sự tu tập, thì làm sao mà đòi giác ngộ được, làm sao đòi an lạc được. Có nhiều người tu tập không tu, niệm Phật không ngồi thiền, không tụng kinh bái sám, tới hỏi thầy, thầy có cái pháp môn nào chỉ cho con giác ngộ liền không? Tôi nói có. Cái vị nó hỏi anh sao có thầy? Nói anh vô chùa thấy cái gì ngộ giác gì? Sao giác ngộ được? Không tu mà sao đòi giác ngộ? Cho nên là quý vị phải làm công việc của chính mình và ở tại đó, ngoài mình ra không ai giúp mình được cả. Là mình là kẻ Phật dạy rõ ràng, thừa tự nghiệp mà. Khi sinh ra trong cuộc đời này là mình là một anh trần văn trụi, thì chết đi cùng lắm là thêm được 6 dài 2 ngắn, tức là 4 miếng ván dài 2 miếng ngắn. Ngoài ra không đem theo được cái gì cả. Và cái mình đem theo trong cuộc đời mình và nó sẽ theo mình đời này sang đời khác, đó là làm nghiệp. Mà để có được cái hành trang và tư lương hoặc là hướng dẫn mình đi đến con đường tốt, thì mình phải tạo cái thiện nghiệp, đừng có tạo ác nghiệp, thì mình mới có khả năng và có hy vọng giải thoát an lạc. Còn nếu không thì cũng bị sanh tử luân hồi và cũng đau khổ và không thể nào thoát ra được cái đó cả. Cho nên là Phật dạy mình tu thế nào mà phải tìm được niềm vui trong hiện tại, tức là hiện tại lạc trú, bằng cách làm thế nào đó gàn lọc cái tâm của mình, thanh lọc cái tâm của mình, loại trừ các cái cấu uế, các cái dơ bẩn, các cái uế nhiễm trong tâm mình, và thêm vào đó các cái thiện pháp, huân tập tô bồi thực hành các cái thiện pháp, thì mình sẽ thấy đỡ khổ hơn và mình sẽ thấy an lạc hơn. Dạ, nếu theo cái chương trình là thời gian nó hết rồi. Dạ, tôi là làm cho đúng giờ, tại vì sợ nó ảnh hưởng tới quý vị sẽ nghe lại pháp của sư cô Minh Huệ nữa. Thì dạ, chúng tôi xin nghỉ ở đây, mời quý vị ngày mai cũng vào giờ này chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Thật sự thưa quý vị thì đề tài này nó rất là dài. Dạ, nếu mà ngày có thời gian thì phải trình bày nó phải lâu hơn, nhưng mà cho thời gian nó có hạn, cho nên tôi sẽ cố gắng tôi thu gọn lại. Thì quý vị nghe pháp mà có thấy an lạc không? Đó, dạ, thì phải thấy an lạc mà phải thấy mình phải có được cái gì trong đó thì mình mới có lời lạc. Chứ đừng có nghe hay mà không biết hay cái gì hết, rồi mình không tu tập được cái gì hết thì không có cái lời lạc gì cả. Làm thế nào đó và sau khi nghe pháp rồi thì chúng ta phải dùng công để tu tập và hành các cái pháp của Phật. Không cần nhiều, một ngày bỏ ra một thời gian nhất định niệm Phật, hành thuyền, tụng kinh, bái sám cũng được, 15 phút, 20 phút, không cần phải nhiều. Nhưng mình phải làm công việc đó cho chính mình. Mà chính cái đó là cái hành trang quý vị chuẩn bị cho quý vị sau này. Đừng có để đến lúc đó là mời cho đông thầy tới tụng kinh, niệm Phật để cầu siêu, bạc độ, thì cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích nó không có thiết thực và không có nhiều lắm. Và cái đó là mình làm là vậy, mình làm toàn cái chuyện đạp đuôi đó, tức là cuộc đời cuộc sống hiện tại không lo tu tập, mời thầy về tụng kinh đồ cho nhiều rồi cầu cho được vãng sanh, mà sống hiện tại mình sống cái tâm của mình không có thay đổi và không có sửa đổi chút nào thì nó không có lợi ích gì cả. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị. Dạ, dạ.
Dạ, chúng con có cái thắc mắc là thầy dạy là những cái câu thần chú mà nên là nam như cái bà mà ở bệnh ở Tây Tạng.
Dạ,
thì cái đó bây giờ chúng con nên niệm cái câu đó hay là hàng ngày như thế nào để cho nó bị.
Dạ, 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 cảm ơn bác. Dạ, câu hỏi rất là hay. Dạ, thực sự thì tùy theo cái căn cơ và cái hành nguyện của bác, hoặc là cái tất cả các cái vị Bồ Tát hoặc các cái danh hiệu của Phật, là các ngài đều có những cái hành nguyện mà mình muốn sanh về cái thế giới đó thì mình niệm danh hiệu của ngài, mình muốn đạt được công việc đó hoặc là để cái cuộc sống mình an lạc thì mình niệm cái câu kinh này hoặc cái câu thần chú này. Nó tùy theo cái duyên của mình và cái nguyện của mình. Nếu mà muốn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì mình niệm Phật A Di Đà, và làm thế nào đó để cho tâm mình đừng bị dao động, đừng bị cái ngoại cảnh chi phối, thì bác niệm Phật Di Đà. Nếu sanh về cái thế giới Đông Phương thì mình niệm danh hiệu của Đức Dược Sư. Tất cả các cái danh hiệu của Phật, tức là cái phương tiện để giúp cho cái tâm mình nó định tĩnh và hướng đến cái tuệ giải thoát. Tức là khi mà trí tuệ sáng rồi, tức là phá vỡ được tất cả các cái chướng duyên của cuộc đời, thì lúc mà giác ngộ rồi á, thì lúc đó thì các cái phương tiện hoặc các cái lời cáo niệm Phật là hắn chỉ phương tiện, mà phương tiện qua đến bờ rồi thì mình cũng đâu có giữ nó nữa. Cho nên thật sự khi mà mình niệm Phật với cái tâm mà quang minh lỗi lạc, và mình niệm Phật để cầu vãng sanh hoặc cầu về cái quả vị tối thượng, thì cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà mình chấp vào cái danh hiệu đó, hoặc là chấp vào niệm cái này mà không nên niệm cái khác, hoặc là niệm cái này tốt mà cái khác không tốt, thì cái đó cũng không đúng. Cho nên tùy theo cái bác, và cái trước hết á, là cái sở nguyện và cái sở thích và cái hạnh nguyện của bác, hoặc là ví dụ như bác niệm cái danh hiệu đó nó quen rồi thì bác nên giữ cái danh hiệu đó. Tức là mỗi danh hiệu, mỗi vị Bồ Tát họ có một cái nguyện, tuy là nó khác nhau để nó phù hợp với căn cơ của từng chúng sanh trong cuộc đời này, nhưng cái mục đích cuối cùng cũng đưa mình đến giác ngộ giải thoát hết. Thật sự cái mục đích cuối cùng là mình thành Phật, tức là thành tựu được vô thượng chánh đẳng giác. Chứ không phải là sanh vào một cảnh giới nào đó để mình an trụ ở cảnh giới đó không. Nó không có thì cái đó nó không có đúng. Làm thế nào đó mà mình niệm Phật như Bồ Tát Phổ Hiền, thì ngài phát nguyện 10 cái đại nguyện để ngài sanh vào cái cảnh giới Tây Phương cực lạc, thì ngài phải làm 10 cái hành nguyện. Ví dụ vậy. Thì ví dụ như mình như Bồ Tát Quan Thế Âm, thì là quan là quan sát, âm là tiếng kêu của chúng sanh, thế là đời đó, nghe tiếng siêu của chúng sanh ở đời mà ngài cứu độ, cho nên gọi là Quan Thế Âm. Thì ngài có nhiều cái nguyện, ví dụ là ngài thể hiện là thân diền viên đại sĩ để cứu giúp các cái cô hồn. Nhưng bây giờ mình để cứu cô hồn thì mình phải thỉnh ngài Quan Âm, bởi vì ngài có phát nguyện để độ tất cả các cái chúng sanh đó. Thì nhân thì ví dụ vậy, thì tất cả các cái câu thần chú hoặc câu kinh tiếng kệ, tức để giúp cho cái tâm mình nó định tĩnh và cái trí tuệ mình nó sáng. Khi mà thâm nhập kinh tạng rồi, trí tuệ như hải, mà trí tuệ sáng rồi thì bác sẽ phá được cái màn vô minh mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng giác, tức là thành vị tu quả vị cuối cùng. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật dạy đó, nhữ đẳng tỳ kheo tri ngã tự pháp như phiệt dụ giả pháp tượng ứng xả hà huống phi pháp. Này các tỳ kheo, nên coi cái pháp của Đức Thế Tôn là một cái phương tiện, là chiếc bè để đi qua sông, mà qua sông rồi là bỏ nó. Chắc đừng có chấp vào nó, nếu mà ôm nó thì cũng lên bờ được. Tức là tất cả các cái pháp, lời kinh, thiết kệ, niệm Phật là cái phương tiện để mình đạt được cái mục đích sau cùng. Đừng có lấy cái phương tiện làm mục đích là nó sai, nhưng mà phương tiện để đạt được mục đích, bác nên dùng phương tiện để đạt mục đích thì tốt. Bác niệm danh hiệu nào cũng được hết. Sáng bác niệm được Bổn Sư, chiều bác niệm Di Đà, tối bác niệm Ngài Địa Tạng vẫn được. Nhưng mà tâm mình đừng có để nó tán loạn, là bác đạt được cái trạng thái tâm tịnh, gọi là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Tâm mà giữ một chỗ, để một chỗ rồi thì không có cái gì mà mình không liễu giải được. Cho nên cuối cùng, quý vị biết, cuối cùng thì để giác ngộ thì tất cả các cái pháp môn đưa đến giác ngộ thì phải, nếu mà giác ngộ cái quả vị rốt ráo á, thì phải dùng trí tuệ để đạt vào vô minh. Như ngài như trong kinh Phật dạy, ngài Quán Tự Tại với là dùng hình ảnh của ngài Quán Tự Tại tới Bồ Tát Quan Âm á, để chỉ cho ngài Xá Lợi Lợi Tử nha. Tức là làm thế nào mà thấy chiếu khuyến ngũ uẩn là giai không để độ khổ ách đó. Nhưng mà để thấy ngũ uẩn giai không thì phải tu tập cỡ nào, phải là Bồ Tát ở hàng nào mới thấy được, cho còn mình thấy là có. Mình mất cái gì là mình thấy buồn liền mà. Cho nên mình thấy là mọi vật đều có. Và để đạt được cái đó thì là Bồ Tát ở hàng bát địa trở lên. Thì bát địa thì phải là phải trải qua tứ gia hành vị, rồi noãn nhẫn đảnh thế đệ nhất, ví dụ vậy. Thì nó rất là dài. Thì cho nên bác niệm cái danh hiệu nào cũng được hết. Tùy theo bác chọn và bác thấy cái danh hiệu đó bác niệm phù hợp mà nó quen, hoặc là bác niệm bác thấy dễ dàng và dễ nhớ hơn, bác cứ thực hành thì nó đem lại an lạc. Thực sự án mani bác mây hồng, án mani, mani tức là ngọc mani, và mây hồng là cái hoa sen, thì tất cả đã đều lá sẽ làm rạng rỡ cái hoa sen, tức là làm sáng cái tâm của mình thôi chứ có gì đâu. nhưng mà nó thành một cái cao thành chúng. Thì A Di Đà Phật thì vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, thì tất cả các cái kinh điển đều có những cái ý nghĩa, tức là nó một ý nghĩa đem lại lợi lạc là giống nhau, nhưng mà cái phương tiện mà hiển bày ra bên ngoài nó khác nhau. Ví dụ tập thể dục là để đem lại sức khỏe, nhưng bác đi bộ cũng được, bác đứng mà vua tay cũng được, bác chạy cũng được, cũng đem lại sức khỏe. Nhưng tùy theo cái cơ thể vật lý và cái sở thích của bác cho tất cả, nhưng mà phải tập thì nó mới có sức khỏe, mới có lợi, còn nếu không tập cũng có lợi. Thì tất cả các cái pháp của Phật cũng vậy, tất cả các pháp Phật là phương tiện, vì chúng sanh cuộc đời này có nhiều căn bệnh khác nhau thì Đức Phật phải đưa ra nhiều cái phương thuốc khác nhau. Thì bác không niệm Phật, bác ngồi thuyền vẫn đem lại cái an lạc giải thoát như thường. Nhờ A Di Đà Phật. Dạ, mời mời anh.
A Di Đà Phật, con có một cái chứng bệnh này. Dạ. Là khi nào niệm Phật á, như vậy là tâm không trụ, như nào bây giờ bác niệm như vậy, thì tự nhiên tâm bị vọng động, niệm chuyện này chuyện kia. Thì trong nhà Phật có cái phương cách nào để mà để cho tâm trụ khi niệm Phật được không?
Dạ, dạ thật sự niệm Phật á, nó có bốn phương pháp. À, ví dụ niệm Phật là quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật và quán danh hiệu của niệm Phật để mình niệm Phật. Nếu mà tâm anh như vậy thì anh cố gắng khi niệm danh hiệu A Di Đà Phật hoặc là Bổn Sư Thích Ca, anh cố gắng tập trung làm thế nào tâm ý anh nhớ cái hình tượng của Đức Phật. Trong nhà anh cũng được, hoặc ở chùa nào cũng được hết. Anh cố gắng anh đặt tâm vào đó, và khi niệm Phật anh cố gắng anh nghĩ tới đó. Từ từ, lần đầu thì rất là khó, nhưng mà riết rồi anh tập nó sẽ quen. Và khi mà nó thành thói quen rồi, lúc đó anh không nghĩ cái hình tượng được Phật nó cũng ra, thì tâm anh sẽ được, và nó được an tịnh và nó được chế vào một chỗ, nó không bị dao động. Chứ còn nếu ban đầu thì mình niệm nó hay bị dao động. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ thôi, quá giờ quá, thực ra không có những cái câu hỏi ở ngoài đây, nhưng mà trả lời để quý bác hiểu thêm. Thật sự thì những cái gì thắc mắc thì chiều Chủ nhật quý bác sẽ viết câu hỏi lên rồi bỏ vào chuông, rồi quý thầy sẽ giải thích. Nhờ sợ làm cái ảnh hưởng cái thời gian của sư cô, cũng như cái thời gian ngồi của vị ngồi lâu thì thân nó mệt, mà thân mệt thì cũng đau khổ lắm, nghe pháp nó không có lợi lạc. Cho nên để cho quý vị giải lao và nghỉ chút, và nó cũng hết giờ rồi. Dạ, Di Đà Phật, dạ xin hồng nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Dạ, A Di Đà Phật. Xin tán thán công đức của quý vị rất là nhiều. Lẽ ra giờ này quý vị đã ở ngoài vui chơi với con cháu, hoặc là đi shopping, hoặc đi làm các công việc khác, nhưng quý vị đã hy sinh cái thời gian đó về đến nghe pháp. Là xin tán thán công đức của quý vị. Rồi mời quý vị ngày mai nếu có duyên thì quý vị sẽ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày. Hãy đọc tập.